là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị triển khai đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Phong trào thi đua dân vận khéo thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân. Thực hiện đề án số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đề án với mục tiêu tổng quát là huy động sự vào cuộc của mọi tổ chức cá nhân trong hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ thúc đẩy phong trào thi đua dân vận khéo hoạt động thiết thực hiệu quả, có tính bền vững và sức lan tỏa theo phương châm trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân. Đề án được triển khai từ năm 2023 tới năm 2025 với tổng kinh phí thực hiện trên 2,9 tỷ đồng. Mục tiêu đến năm 2025, 100% tổ chức cơ quan trong hệ thống chính trị toàn tỉnh phổ biến, tuyên truyền và có kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hàng năm mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng duy trì ít nhất 10 mô hình dân vận khéo hoạt động hiệu quả, triển khai đồng đều trên các lĩnh vực. 100% cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có ít nhất một mô hình dân vận khéo, triển khai có hiệu quả. Hàng năm phấn đấu chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp đạt 90% trở lên. Định hướng đến năm 2030, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào hàng năm, phát động tổ chức thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo sâu rộng, mang tính xã hội hóa cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đồng đều giữa các địa phương, góp phần khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, sự chung sức đồng lòng của nhân dân nhằm tiếp tục xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong phát động, tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, tập trung quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên về dân vận khéo, đổi mới việc xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng thời gian qua, công tác dân vận đã có nhiều đổi mới hiệu quả. Trong thời gian tới, Ủy ban dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp các ngành cân đối nguồn lực để thực hiện đề án trên địa bàn, thực hiện công tác thi đua khen thưởng, biểu dương các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua dân vận khéo, nghiên cứu để ban hành bộ tiêu chí đánh giá công nhận mô hình dân vận khéo. Tại hội nghị, Ban dân vận tỉnh ủy đã phát động cuộc thi viết phóng sự về điển hình mô hình dân vận khéo.
Tiêm vaccine viêm gan B trong 24 giờ sau sinh sẽ giảm được 80-95% nguy cơ lây nhiễm virus viêm gan B từ mẹ sang con. Tỉnh Yên Bái đang nỗ lực duy trì và nâng cao tỷ lệ bao phủ của mũi vaccine này. Hiện Việt Nam đạt tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B là 70,2%, nhưng để đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B ở trẻ em xuống dưới 1% vào năm 2025, thì cần nâng tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B sơ sinh đến ít nhất 90%. Trong khi đó, tại Yên Bái, tỷ lệ tiêm cho trẻ sinh tại bệnh viện mới đạt trên 80%, tỷ lệ tiêm cho trẻ dưới 1 tuổi hàng năm chưa đạt 80%. Nguyên nhân chính là do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, ở vùng cao còn tình trạng sinh con tại nhà, khiến nhiều trẻ bị bỏ lỡ cơ hội tiếp cận với vaccine viêm gan B khi chào đời. Giải quyết thực trạng này, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine viêm gan B sơ sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023, trong đó đề ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao tỷ lệ trẻ được tiêm viêm gan B sơ sinh, đặc biệt là trong nhóm trẻ sinh tại nhà.
Ngày 4 tháng 5, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Polymer Industrial. Ngay sau đó, Công đoàn cơ sở công ty đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Polymer Industrial được thành lập với 32 đoàn viên, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bao bì. Trong quá trình hoạt động, công đoàn công ty tập trung xây dựng, thực hiện quy chế phối hợp giữa ban giám đốc và công đoàn, quy chế hoạt động của ban chấp hành công đoàn, quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, ký kết thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
công đoàn cơ sở công ty được thành lập thể hiện sự quan tâm của công đoàn các cấp và doanh nghiệp, giúp các đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào thi đua của các cấp công đoàn doanh nghiệp, được chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn và công ty, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phát triển bền vững. Sau khi nhận quyết định thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Polymer Industria đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Chiều ngày 24 tháng 5, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong thành phố Yên Bái tổ chức tổng kết năm học và chia tay học sinh khối lớp 9 năm học 2022-2023. Năm học 2022-2023, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong có trên 1.300 học sinh ở 28 lớp, trong đó khối lớp 9 có 329 học sinh. Tỷ lệ học sinh có học lực khá giỏi chiếm gần 71%, hạnh kiểm tốt chiếm trên 99%. 22 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 100% giáo viên đạt dạy giỏi cấp trường. Năm học qua, nhà trường đã đạt 31 giải học sinh cấp tỉnh, 94 giải học sinh cấp thành phố, đoạt giải nhất nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh, 21 giải toán AMC và toán Timo quốc gia, 4 học sinh đạt giải thi toán quốc tế. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức thành công các lớp học không biên giới môn tiếng Anh kết nối với đất nước Hy Lạp cùng một số trường trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh bạn. Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường và hai trường kết nghĩa ở huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải với số tiền gần 100 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa tuyên truyền giáo dục về luật an toàn giao thông, luật an ninh mạng cho cán bộ giáo viên và học sinh, ngày hội STEM, chuyển đổi số trong giáo dục. Nhân dịp này, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong khen thưởng cho 19 giáo viên và 159 học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học, chia tay học sinh khối lớp 9 niên khóa 2019-2023 và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau.
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này, và hôm nay khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày cứ ra giả bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài, lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố cứ liên tục phóng thanh kêu mới chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì.
Tuyên truyền hay quảng cáo gì là tôi không cần biết, nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này bố ai mà chịu được.
Gớm, ông ngoa ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi, thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ấy, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha. Đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà ngần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào, chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruột lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, Còn ốm đau bệnh nặng á, vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ôi giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ. Người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi 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 thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng như cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này. Năm nay sau cái vụ chè xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi, khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi, chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thì bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng đã kịp hỏi đâu. Thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng, rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng.
Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ vâng ạ đi.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào ông.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đấy, đây. Đây. Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà.
Ông cứ vui.
Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về. Vẫn mà lúc xuống dốc xe mất phanh. Thế là nó đâm vào gốc cây, rồi ngã lăn xuống hùm. Chả biết là va đập vào cây, vào đá, hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi ông ạ.
Chắc là đau lắm bà nhỉ.
Thì ông ấy ngất lịm, có biết gì đâu hả bà. Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng đi bà.
Thế rồi à?
Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại, rồi đóng đinh, nẹp, vết gì ấy, tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ ấy lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi. Tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà. Đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bàn lùi, rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà,
ông cứ để yên tôi nói. Đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Ôi giời, 40 triệu cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà ạ.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông bạn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông An, ông nghe bà Thư nói đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
À, ông bạn này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh nhà mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cơ đấy.
Tính ra cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ.
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây, ông bà nghe nhé. À, đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba lại giảm xuống còn 60%. Người thứ tư chỉ phải đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ.
Ôi,
đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ.
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Bà,
được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bà là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng. Thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị chi mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2 triệu 2 bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ông Thái,
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé. Bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy, không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ, đã đòi về. Ông bà phải ở lại đây, ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm, cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy, mấy khi ông bà sang chơi, thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái không, bảo hiểm không. Y tế phải không?
Không có
phải
không?
Không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi giời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hàn hờ ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi giời, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này. Thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
Đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi có thông tin về việc khai báo điều tra doanh nghiệp năm 2023 từ ngành thống kê, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dưới sự hướng dẫn của các giám sát viên, các chi cục thống kê địa phương đã chủ động kê khai đúng đủ chính xác báo phiếu điều tra nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và xây dựng Yên Bái có trụ sở tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, hiện đang hoạt động trên các lĩnh vực tư vấn, thiết kế, thi công xây lắp các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh với doanh thu đạt trên 20 tỷ đồng một năm. Với đặc thù lao động thường xuyên có sự biến động, lại đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, nên nhân lực là một trong những yếu tố được công ty chú trọng. Do ngành nghề hoạt động đa dạng phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như giá cả thị trường, điều kiện thời tiết, địa hình nên hoạt động xây dựng của công ty chịu nhiều tác động. Để hoạt động kinh doanh hiệu quả, doanh nghiệp đã tiến hành khai báo thông tin điện tử trực tuyến trong cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2023 với cơ quan thống kê. Ông Nguyễn Quang Trung, giám đốc công ty cho biết thêm.
Đối với hoạt động điều tra của Cục Thống kê, thì theo quy định của luật thống kê và luật doanh nghiệp, thì trong các cuộc điều tra về tổng điều tra kinh tế, xã hội cũng như là các cuộc điều tra khác, thì đơn vị chúng tôi luôn thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của mình với hoạt động và công tác thống kê. Năm nay thì có một cái sự khác biệt là thực hiện bằng trên phần mềm. Đấy, và có một số nội dung mới mà rộng hơn. Đấy, thì cái đấy đã cũng thuận lợi và cũng được sự hướng dẫn của cán bộ chi cục thành phố thống kê thành phố, các anh các chị và hướng dẫn và anh em thực hiện thống kê, thì những việc đấy thực hiện cũng nhanh và không có khó khăn gì cả.
1.000 doanh nghiệp thành phố Yên Bái đã thực hiện khai báo thông tin trực tuyến phục vụ cho việc điều tra doanh nghiệp. Nội dung của cuộc điều tra nhằm thu thập các thông tin về nhận dạng như thông tin định danh của đơn vị điều tra, ngành hoạt động sản xuất kinh doanh, loại hình doanh nghiệp, cơ sở trực thuộc của doanh nghiệp, thông tin về lao động và thu nhập của người lao động, thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư, sản lượng sản xuất của sản phẩm, tiêu dùng năng lượng, các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân bổ theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam, thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ của doanh nghiệp, để các doanh nghiệp khai báo thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ. Chi cục thống kê thành phố Yên Bái đã đôn đốc và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình kê khai. Bà Hoàng Thị Kim Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục thống kê thành phố Yên Bái cho biết.
Trên địa bàn thành phố Yên Bái thì có gần 1.000 doanh nghiệp và hiện nay chúng tôi đã gửi đến các doanh nghiệp cái kế hoạch điều tra và cái thư gửi các doanh nghiệp trong cái công tác phối kết hợp tự kê khai trên trang web form của Tổng cục Thống kê. Thì đến nay thì cái tiến độ điều tra doanh nghiệp cũng đã đạt đến 70% và còn có một số doanh nghiệp nữa là họ vẫn chưa kê khai thực hiện theo đúng kế hoạch được triển khai đấy của Chi cục Thống kê thành phố Yên Bái. Thì chúng tôi cũng đã đôn đốc điều tra viên là các doanh nghiệp mà hiện nay họ chưa kê khai thì xuống trực tiếp doanh nghiệp phối kết hợp với họ để kê khai và hoàn thành đúng theo kế hoạch điều tra và chúng tôi cũng cùng đồng hành với cả các doanh nghiệp trong quá trình kê khai là có những câu hỏi có thể gặp cái khó khăn, bởi vì cái kê khai trên cái hệ thống thì là mẫu, có những cái doanh nghiệp là mẫu thì cái kê khai của họ rất là chi tiết và nhiều cái chỉ tiêu nó ngoài cái báo cáo tài chính, nó liên quan đến thực tế hoạt động của doanh nghiệp, thì chúng tôi cũng phối kết hợp với doanh nghiệp để cho các doanh nghiệp trả lời đúng theo cái câu hỏi và đúng theo cái quy trình của cái phương án tổng điều tra.
Đây không phải là lần đầu các doanh nghiệp thực hiện tự kê khai, do đó đa phần các doanh nghiệp đều chủ động về việc khai báo. Nội dung phiếu điều tra được đánh giá dễ hiểu, thuận tiện cho doanh nghiệp. Tuy vậy, với đặc thù là những doanh nghiệp vừa và nhỏ nên điều kiện về ứng dụng công nghệ nhiều nơi còn chưa cập. Do vậy, quá trình kê khai cũng phát sinh những khó khăn. Chi cục thống kê các địa phương đã chủ động cử đội ngũ giám sát viên tư vấn hướng dẫn tận tình cho doanh nghiệp. Anh Đỗ Tiến Thuận, thống kê viên chi cục thống kê huyện Trấn Yên nói:
Về cơ bản thì doanh nghiệp là không gặp khó khăn, nhưng mà vẫn còn có doanh nghiệp về công nghệ thông tin thì cũng gặp khó khăn, mà khi doanh nghiệp gặp khó khăn thì đã liên hệ với lại giám sát viên, thì giám sát viên sẽ hỗ trợ bằng tem view, hoặc là nếu mà doanh nghiệp mà gần thì chúng tôi sẽ đến trực tiếp để hỗ trợ doanh nghiệp kê khai một cách thuận tiện nhất.
Từ danh sách điều tra của cục thống kê tỉnh, chi cục các địa phương đã tiến hành rà soát, hướng dẫn kê khai, nhất là những doanh nghiệp mới phát sinh. Đến nay nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đạt tỷ lệ cao số doanh nghiệp khai báo thông tin điều tra doanh nghiệp. Với những đơn vị còn khó khăn trong xác định các thông tin, hạn chế về công nghệ, các chi cục đều có giải pháp xử lý. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Trấn Yên cho biết thêm:
Trên địa bàn huyện Trấn Yên thì chúng tôi là có 178 doanh nghiệp làm thực hiện cái phiếu toàn bộ và 45 doanh nghiệp thực hiện phiếu điều tra mẫu. Thế và đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã đạt được khoảng 80% số doanh nghiệp đã hoàn thành cái việc kê khai. Thế còn lại 20% thì cũng sẽ tiếp tục. Đến ngày 20 tháng 5 thì sẽ kết thúc điều tra. Thế và có những cái vướng mắc gì thì giám sát viên của chi cục thống kê sẽ hướng dẫn. Thế và trong giám sát viên ấy thì chúng tôi cũng có một đồng chí, sẽ cử một đồng chí làm quản trị hệ thống để duyệt tất cả những cái nội dung, những cái phiếu điều tra mà các cái điều tra viên.
Toàn tỉnh Yên Bái có 2.672 doanh nghiệp khai báo thông tin điều tra doanh nghiệp, trong đó có 1.170 hoạt động ngành nghề công nghiệp, xây dựng, 1.249 doanh nghiệp ngành thương mại dịch vụ và 253 doanh nghiệp ngành nông lâm thủy sản. Tính đến đầu tháng 5 đã hoàn thành kê khai trên 1.800 doanh nghiệp, đạt 66% theo kế hoạch đề ra. Với đặc thù là tỉnh miền núi, với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ nên trong quá trình thực hiện cuộc điều tra vẫn tồn tại những khó khăn, như đội ngũ người cung cấp thông tin của doanh nghiệp không thành thạo trong nghiệp vụ thống kê nên dễ gây nhầm lẫn khi kê khai. Một số doanh nghiệp chưa báo cáo thay đổi thông tin của doanh nghiệp với các cơ quan chức năng. Các doanh nghiệp ngành khai thác và chế biến khoáng sản thủy điện có trụ sở hoạt động ngoài tỉnh, người cung cấp thông tin không phải là người địa phương nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Hay một số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động nhiều năm chờ giải thể phá sản, hoặc đã giải thể có địa chỉ và số điện thoại không còn đúng với đăng ký nên điều tra viên mất nhiều thời gian liên hệ và phải xác minh thông tin qua điện thoại.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024. Hệ cao đẳng với 8 mã ngành: giáo dục mầm non, cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng dược, hướng dẫn viên du lịch, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, diễn viên múa, thanh nhạc, thiết kế đồ họa. Hệ trung cấp với 12 mã ngành: hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật pha chế đồ uống, nghiệp vụ lễ tân, nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, thanh nhạc, thiết kế đồ họa, tiếng Anh, thương mại du lịch, tin học ứng dụng. Phương thức tuyển sinh xét tuyển bằng kết quả học tập trên học bạ. Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp lớp 9 trung học cơ sở đối với hệ trung cấp, học sinh tốt nghiệp lớp 12 trung học phổ thông đối với hệ cao đẳng. Riêng ngành giáo dục mầm non xét học bạ trung học phổ thông, lớp 12 học lực khá trở lên có kiểm tra năng khiếu. Chính sách đối với người học: học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề kết hợp với học trung học phổ thông được miễn học phí khi học trung cấp nghề. Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, chương trình thực hành nghề nghiệp thiết thực hiệu quả tại trường và doanh nghiệp. Được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường, sau 3 năm học sinh được cấp 2 bằng, bằng cao đẳng hoặc trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông học các ngành cao đẳng được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, học giáo dục mầm non được miễn học phí và được hưởng 3.630.000 đồng một tháng. Sau khi học xong có cơ hội việc làm tốt, học liên thông lên đại học, đi du học, xuất khẩu lao động tại Nhật Bản đối với ngành điều dưỡng. cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường khang trang hiện đại. Địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh, thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ 20 tháng 5, các ngày trong tuần, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, tại phòng đào tạo, khảo thí, nghiên cứu khoa học của trường. Địa chỉ tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Thông tin chi tiết tại website http://ibc.edu.vn và trang fanpage Cao đẳng Yên Bái. Điện thoại cô Hà 0941-287-345, cô Hạnh 0945-754-666. Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.